Aloha, năm thứ sáu năm 1975. Thưa các bạn, hôm nay vui chúng ta tái ngộ. Aloha, đâm chứng thiền trong tinh thần xây dựng và thở mở. Sự nhớ nhung của anh chị Tư cùng các bạn trong nhiều ngày tháng lâu dài bằng tay ngọt tôi. Ngày hôm nay chúng ta lại được có chung trong thân này. Mọi người về đây tư thường và đem tâm tư giải thoát, nhớ quê hương, nhớ nguồn cội, lo tu học, học xây dựng, quên mình, quên cái ta phạm phu hiện tại, quên cái thế gian trần, quên sự tranh đấu bất chân, để tự đạt một phần thanh thản của tâm hồn trong giây phút thiên nhiên tham thiền nhập định. Luồng điển luôn luôn được lăng lăng khai triển trong tâm thức của chúng ta, học hỏi vô cùng trong giới thanh nhẹ. Càng cố gắng thanh tịnh thì càng được sửa chữa tâm tánh, càng cố gắng tự hiểu lấy ta thì càng thấy dãy đầy sự ô trực cọc phải quét dọn. Ngày đêm nung nóng sự tu tiến trong tinh thần xây dựng, càng ngày lại càng học hỏi thêm trên trường đời cũng như trường đời. Trường đời phải đụng chạm trường nào mà có thức tâm. Càng tâm thì càng rõ sự sai lầm của chính mình và cố gắng vượt qua trong cơn thử thách này. Trong một đường hầm tâm thống tịch mịch nhưng vẫn cố gắng đi, đi với hành trang sẵn có, đi với một tâm tư thanh nhẹ, kiên nhẫn thực hành cái kỳ được trong thanh tịnh. Bất cứ giá nào, ngày đêm tịnh tiết tự hành là điều cần thiết. Từ bóng tối thật ra ánh sáng mới là thật là thực hành. Dùng lý thuyết sáng nói hơn người này người kia người nọ, nhưng mà rốt cuộc trong tâm đó lại càng đau khổ hơn. Ta thực hành để ta thấy ánh sáng, thấy ánh sáng trọn lành cả không vũ trụ, anh sang từ hơi thở trong cái tinh thần hòa hai tinh thần xây dựng vô cùng từ điều vô giá mà những con người con em của vô vi đã và đang học, đã đang tìm một cái gì vô giá vô cùng để tiên đến một nơi an định đời đời bất diệt, luôn luôn xây dựng một niềm tin sẵn có và sử dụng khả năng sẵn có chính mọi hành giả bị sanh. Càng đi thì càng thấy rõ con đường thanh bạch. Trước kia chúng ta bận rộn rất nhiều, ngày nay chúng ta chịu nhập định tam thiền, sự bận rộn là dần dần chúng ta bỏ công một tiếng, hai tiếng, ba tiếng và ngồi tham thiền thấu đêm, nhu cầu việc gì, nhu cầu sự giải thoát, nhu cầu buông bỏ những sự cần mang nhiêu trong tâm thức. Tâm thực hành để cảm thấy sự cởi mở là quá trọng. Giữa huynh đệ tỉ mũi tương ngộ, như tâm tư của chúng ta cởi mở trao đổi, ví dụ là bao nhiêu tha thư và thứ, không còn sự ngờ vực nghi ngờ lẫn nhau và thảo động bỏ tình. Vì cái của căn bản của chúng ta là sự thanh tịnh và sáng suốt. Nếu chúng ta bỏ đi sự thanh tịnh và sáng suốt, chừng nào chúng ta mới có cơ hội hồi sinh. Đến lúc thì đã sẵn rồi, sanh trụ hoài hẳn các bạn không hiểu. Mà nếu thiếu thanh tịnh và sáng suốt thì cơ hội hồi sinh không còn. Cho nên huynh đệ tiên của chúng ta đã một lần nuôi dưỡng sự thanh tịnh để nhu cầu có hồi sinh tiên hoa trên cõi trời. Nhẹ làm trời nắng làm đất, tà đi ngang, thanh xuất phát đi lên. Thì chúng ta ngày hôm nay làm pháp luân thường chuyển để xây dựng luồng điển trở về với trật tự thanh trực phân minh. Càng thức thanh càng cảm thấy rõ. Trước khi tôi thiền được 30 phút, không thấy đâu vào đó, thiền một tiếng cảm thấy nhẹ nhàng, thiền lớn thứ hai tiếng lại càng quên tôi hơn, thiền thứ ba tiếng tôi đang lạc vào trong không trung nhẹ nhõm, không còn sự mặn rộn của mọi thứ. Nhưng mà tại sao vô vi có đi như vậy lại về được? Người bạn nó khiếp đi, mà lại tại sao vậy? Vì thực hành nay một chút mai một chút, có đi có về, quen đường quen nước, không có bao giờ. Nhiều người đã sợ rằng tu theo cái phương pháp này xuất hồn đi luôn bỏ xa. Vì cái ban đầu các bạn bước vào tu muốn đi, muốn giải thoát, muốn bỏ xa này, tôi nơi thanh tịnh và sáng suốt đẹp hơn. Và nếu bỏ xa được quý, nhưng không bị nghiệp trần, nghiệp không các bạn còn định lực vây cả phân minh, chúng ta không thể từ chối. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ mắc nợ là phải trả, nhất định phải trả. Thì tâm tư của chúng ta nó có cơ hội khai triển tập trung làm thành thơ. Càng tu các bạn thấy nghiệp duyên không từ chối được, đã lỡ lòng gánh rồi thì phải giải nghiệp, phải khổ hạnh, chịu khổ hạnh thì tương lai là bị bỏ tay. Nếu chúng ta từ chối cầu xin mãi thì làm sao chúng ta phát triển? Chúng ta phải thực hành thì để trên chứng giám cho chúng ta và hướng độ cho chúng ta tài quả gia càng bình an. Do sự hành trì của hành giả, nếu hành giả không chịu hành mà cầu xin sự hộ độ. Đó là sự quan phi vô ích, vì chúng ta không hành làm sao giải được gì cho chúng ta. Ai đã tạo được thì chúng ta đã tạo được kiện giúp cho tôi. Trong cái nguyên ý tham dục rõ ràng, đòi hỏi nhưng mà không biết sử dụng khả năng của chính mình để tầm được những gì, tầm được sự đau khổ bất chân mà thôi. Cho nên chúng ta đã chịu tham hiền, chịu tu, chịu gánh, chịu gầm là có cơ hội tu hoạch. Mỗi người đều có một gia cang, mỗi người đều có một nghiệp chướng ở ngoài, nơi ở trong. Ngày hôm nay chúng ta bắt được cái pháp giải tỏa từ trong ra đến ngoài. Các bạn tham thiền là pháp luân thiền, chuyển quệ tâm thái mặt mày tươi tắn sau giờ thiền giác. Luồng thanh khí nó đưa các bạn càng ngày càng cảm thông nguyên lý của cả không vũ trụ hòa và các chân tâm lượng từ bi sáng suốt vô cùng. Đêm thanh lắm trong bóng tối tiếp là ánh sáng, thấy sự kỳ diệu của nó tâm chúng ta từ cảnh sở sở tiến tới cảnh hòa đạo, mới thấy sự kỳ của pháp môn. Càng tu các bạn mở thật hòa đạo, càng muốn được có nhiều người tu hơn, được nhận thọ hưởng cái pháp này để có cơ hội mở tri cho chúng ta. Dòm xem cả một cuộc đời tìm không ra lối thoát, ngày hôm nay tham thiền đã thấy sao? Đây là bộ đầu lăng lăng trong sự thanh nhẹ đó là con thấp lên rồi hòa đồng với thanh giới, trụ hẳn nơi thanh giới thì đừng dễ dàng. Lúc đó chúng ta đâu còn bơ vơ xong hai cõi đời đạo xa xa, hai trình độ đã và đang tiến triền miên học hỏi bất cứ ở trường hợp. Một phương pháp vàng ngập hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa, do nguyên ý của hành giả thực hành mà thôi. Cho nên nhiều bạn ở thế gian mang tâm bệnh, thân bệnh, vơ vơ vì tiền của tranh đấu bất chánh, không hiểu được khả năng của chính mình, cho nên khổ càng khổ hơn. Sự đau đớn của thế xác càng đau hơn, bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng không lối thoát. Khi chúng ta đã quyết tâm chọn một con đường sáng suốt để trở về với chính mình, truy tầm chiều sâu của mọi sự, nên cố gắng vun bồi đây là một cơ hội nằm ngay trong tâm thức của chúng ta mà cho chúng ta nên khám phá nhiều hơn trong giới thanh tịnh. Trong giới thanh tịnh nó là vô cùng không giới hạn, lúc nào cũng hai và cũng mở tâm được. Tên nhiều bạn đã tu thiền nhiều năm, tạo pháp tràn đầy tập khối học, động tới là mở, động tới là minh, động tới là giải thích thấu đạo. Đó là một sự kỳ diệu vô tự chân kinh, không có chữ này nhưng mà giải thích được hết. Không phải bận rộn trong cuốn sách Nhưng mà thực hành để đọc hết tâm tư của chính ta, minh tâm chi tâm, thấy rõ sự thanh trực trong nội tâm. Càng thực hành càng thanh tịnh và càng khai triển. Hòa ái tương thân với vạn linh thể, không còn mặt nặng sự kỳ thị chê bai, nhưng mà hòa là chân. Chúng ta cầu kiết, cầu hòa là mở, cầu kiến trong tranh chấp là kẻ không thông. Cho nên mọi người chúng ta càng ngày càng tu, chắc lên một mặt tôi gặp pháp này là kẻ ai cũng nói là kẻ mà được, kẻ mà hiểu, kẻ mà gặp còn hơn kẻ mà không gặp, không hiểu, không có cơ hội. Thì chúng cũng khác gì chiếc ghế đang bị đắm chìm giữa biển cả. Chúng ta trẻ ăn năn hối cải, chấp nhận, chịu tội và sửa tội thì đâu còn có tội. Cho nên cố gắng tu trên xoan, và chúng ta cố gắng ăn năn sửa chữa tội trạng của chúng ta thì để trên có cơ hội hương độ chúng ta tiên soạn. Nhưng ban đầu vạn sự khởi đầu nan, ở thế gian này bất cứ chuyện gì vô vi cũng như vô vi, vạn sự khởi đầu nan chúng ta học nhẫn hòa mới khai thác khả năng sẵn có của chính chúng ta. Tôi đã thường nhắc các bạn, khả năng của các bạn là vô cùng. Tại vì nên qua mùa đạo thế giới, đặt chúng ta ở vị trí nào thì chúng ta học việc đó là nhẫn hòa. Ngay suy nghĩ này, con em chúng ta trước kia đâu có biết kinh nghiệm, bây giờ nói chung là như trước kia ở Việt Nam làm sao cho con của Việt Nam mình. Có phải con người là khả năng vô cùng không các bạn? Cho nên các bạn đừng kỳ thị, trở về với dung điểm thanh tịnh thì các bạn thấy có cơ hội rất nhiều để sử dụng trên mọi lĩnh vực. Cho nên người tu vô vi ở tương lai sẽ làm được nhiều việc, toàn là việc cần thiết để xây dựng cái tâm linh, cần thiết cảm động nhân sinh, cần thiết cả cả không vô trụ, không nuôi dưỡng sự eo hẹp ích kỷ tỷ thị, nhưng mà luôn luôn xây dựng khai mở khả năng của chính chúng ta rồi vị tha cứu độ. Thực hành nó rõ sự sai lầm, không thực hành làm sao rõ sự sai lầm. Mỗi ngày mỗi tối mỗi chiều mỗi cảm giác sự trì trệ của chính mình, sự lười biếng của chính mình, chúng ta thêm sự nhiễu động các cạn không vũ trụ, việc làm trật tự các cạn không vũ trụ ngày như đêm đều đã và đang làm việc. Chúng ta mới làm chút tự cho chút chịu, do đó mà tạo sự minh trệ, sau đó mà tạo sự chúng ta bằng lòng học hỏi, chiền miên học hỏi, xả mình hạt lạc, tâm hồn chúng ta đặt nặng vào sự thanh cao, thì đâu có kẹt. Ngay trong gia can của chúng ta cũng biết tha thứ bản thân, đâu còn sự tranh chấp giữa người. Tội ai nấy hiểu, tự sửa tự tiến, sắc sắc sắc. Bạn bè vô đi khắp năm châu để được hội ngộ, ngồi với nhau cũng có sự sai lầm. Tranh chấp kỳ kỳ là cái bản chất của đạo mà không lộ. Do đó bạn đạo càng thấy rằng mình còn càng kiên nhẫn để hiểu đối phương còn cái gì nữa không? Ngoài cái tranh chấp kỳ kỳ của nó còn cái gì nữa? Chúng ta được mở cái quả lòng trong thanh tịnh. Rồi từ thanh tịnh đó chúng ta ảnh hưởng bạn đạo mà trở về với chính mình và tránh sự lầm sai hoặc tranh đạo. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta đã về đây chung vui tham thiền trong tinh thần tâm mong cầu có dịp cảm ơn và hỏi thêm tiếp theo chuyện đi qua. Những người đã thanh tịnh được rồi thấy một trạng thái nhắm mắt để tận hưởng luồng thanh nhẫn sẵn có của cả cả không vũ trụ. Thanh quang của tâm cho là chiếu vàng trong tâm thức của chúng ta để chúng ta giữ cái chữ hòa để hướng lên những món quà quý bao của bậc thầy và anh bạn. Thương yêu một cõi không còn, thương yêu sự mong chờ các con này hứa về mà không chịu buông bỏ làm sao vậy? Cho nên người ta phải bơ vơ tạo nó, tạo ra nó được, nhưng mà nó chỉ hành theo đường lối của chính nó mà không chịu trở về cái cơ khí của các cả không vũ trụ. Lầm đường lạc lối nhưng trái khi càng ngày đại thành vị khi nhận chờ đợi sự trở về của mọi tâm linh. Càng đúng chán ở trường đời các bạn mới thấy rằng minh tâm của các bạn là có giá trị. Giá trị vô cùng. Đúng tới đâu có thể mở tới đâu. Tròn theo tròn, vuông theo vuông, cứng theo cứng, mềm theo mềm. Cả không vũ trụ đủ loại, đủ màu sắc. Trong chu trình khai triển trở về không đóng loạn cho các máy rồi cũng phải đi không là học vị. Ngày hôm nay các bạn ở trong tuổi tác này có gia đình, có con cái, các bạn dọn quá khứ các bạn làm biết bao nhiêu chuyện không cần thiết đóng loạn, nhưng mà ngày hôm nay các bạn khao khát cái không mà thôi. Cái không là cái vốn căn bản các bạn đã mất. Và bây giờ trở lại cái vốn căn bản hay nhẹ nhàng vô cùng. Ăn như không ăn, ngủ như không ngủ, ở như không ở, làm như không làm. Đó, mà thật sự hòa đập hai điểm tâm linh. Không đậm trong việc làm, không đậm trong lời nói, không đậm trong bữa ăn. Tâm thức mới thật sự hòa ái tương thân với vạn linh trong chương trình tiến hóa theo sự quy định cần thiết nhất. Ai ai cũng muốn có cơ khí nhất, tồn nhau, gặp nhau, hòa với nhau, thương tâm và xây dựng. Chứ không nên dùng cái chắc lùi bước không tiến. Cho nên càng ngày càng tu càng khao khát sự thành, càng
闷的去享受和外在。chúng ta đã hưởng không ít nhiều kiếp lầm lẫn tại thế, luân hồi học hỏi, nhưng ngày hôm nay chưa được định, chúng ta cứ suy nghĩ tâm, tâm là trung ương của mọi cơ năng, kể cả thi thể không vậy, là tâm. Mà tâm chúng ta càng ngày càng ổn định, càng sáng suốt thì việc làm của chúng ta nó rất dễ dàng và khai triển vô cùng. Cho nên mỗi gia can đều có cái duyên nghiệp khác nhau. Gia đình này còn chút phước, con học được thanh niên. Khi mà con có phước, không biết sử dụng phước, không thấy đây là của trời đã ban, tiếp tục làm phước thì nó sẽ mất phước. Cho nên nhiều người đã hiểu được đường lối sai lầm của chính mình, nên phát tâm tu để hướng độ được, tạo phước ở phía này, chuẩn bị cho chúng ta. Cho nên mọi người chúng ta không phải không biết hưởng thụ, không phải không biết ăn chơi, như rồi đã khép mình để đi tạo phước cho chúng ta. Rủi tu chưa thành thì chỉ cần có làm người con nó tiếp tục tu thêm. Cho nên vô vi đời đạo sanh tu, nhiều bạn từ hồi nào giờ bỏ sẻn đối với gia can, đối với xã hội, đối với quần chúng, ngày hôm nay mở tập một cách nhẹ nhàng và bằng lòng xây dựng lấy mình và ảnh hưởng được khác, đó là tạo phước. Các bạn tu nhiều là một ngày nào đó các bạn mở miệng và nổ nhiên cứu khổ bao nhiêu, chứ không có bao giờ đi trong chỗ này. Thiền là phải giác. Khi các bạn thiền thanh định rồi, tâm tư của bạn nó nảy nở biết bao nhiêu chi tiết, mà từ hồi nào giờ các bạn nghĩ không ra, bây giờ nó là ra. Cả gian đã mở tâm vui hòa, cảm ơn trời, thấy rõ ta hơn. Từ cái ta này khám phá được ta là còn cố chấp, ta là còn mê tín, ta là còn thân tử. Chúng ta phải cố đào sâu, đào sâu kiên tự thạc, kiên tự chiếu nhiều trong tâm thức của chúng ta. Cho nên phải bỏ công, phải dày công mới thực hành được. Còn nếu thiền thì có chừng, có đó chừng nào thì có kết quả. Mình viết một lá thơ, một câu, hai câu, một chữ, hai chữ, khi thích thì viết không thôi. Bao nhiêu năm xong quá tháng, chúng ta mới hoàn tất một cái nhiệm vụ khai thông cơ tạng. Mà chúng ta không siêng năng ngày đêm khai triển, chừng nào chúng ta mới thấy ánh sáng trong nội tâm. Một chút xíu ánh sáng đó thì thế gian tác biết bao nhiêu là vẫn chương cứu độ chúng sanh. Cho nên các bạn tu về bổ vi là làm gì lành không làm gì dữ, thanh định sáng suốt, làm được nhiều việc hơn kẻ động loạn ra luôn. Trước kia chúng ta là kẻ động loạn ra luôn, ngày hôm nay chúng ta là thanh định sáng suốt, nó khác xa. Chính các bạn có thể chứng nghiệm rõ sự phát triển trong tâm thức của các bạn, thì từ đó các bạn mới vui hòa sống trong mùi đạo không hoa nhẹ nhàng, quy yêu tất cả các thực tập xây dựng ngang nở bình quyền tâm thức, không còn bị chuyện này nữ lo tu cũng nói đạo không thua nam, mà nam nói lo tu cũng hòa với một trong một tâm thức hai. Biết hồn bất dịch, tâm càng an. Những nhân gian, những nhân phật để cảm nhắc nguồn cội, cảm nhắc nơi thanh nhẹ, tâm càng an. Nếu không thực hành thì làm sao lập được hạnh? Thiếu hạnh thì gia can làm sao yêu họ? Chúng ta có hạnh dù cho bên ngoài kỳ thị chúng ta, mà tâm chúng ta vẫn hướng thượng hòa đồng với cả cả không khí, thì chúng ta thật sự là giàu mạnh trong tình thương và đạo đức. Thì gia căn chúng ta không bao giờ đi tới chỗ lục đục sai lầm thương ngoại. Con em của chúng ta do ta tạo, nếu ta thiếu thanh tịnh thì nó cũng là thiếu thanh tịnh. Sự liên đới đó xô đuổi nó xa ta và tạo động. Và nếu chúng ta càng ngày càng thanh tịnh, nó chỉ trở về khi chúng ta tạo động. Có người ở thế gian, Thượng Đế đã ban thanh khí hít vô thở ra, mỗi người đi một nẻo một đường, nhưng mà rốt cuộc rồi bây giờ thất bại của nó phải nhớ một cội để nó có sự sống. Đó cũng là cơ khí để trở về với chân giác. Cho nên chúng ta chủ trương về pháp luân thường chuyển, nguyên hệ nguyên khí cả cả không khí thành khí điểm của chân giác hỗn độn tâm linh khai mở trí óc của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu hành, nó nhờ về trên độ không văn cho nên cha cũng thường nói rằng các con chăm cha và chịu tu cha mặt các con thờ cha thờ Phật, mà con chỉ phản cao và không tu. Dạ một buồn cái gì và mừng cái gì? Buồn là buồn không biết chừng nào con mới về, mừng là mừng con biết gì mà con sẽ truy tâm trở về nhà con. Cho nên chúng ta được may mắn để hiểu rõ nguồn cội, hiểu rõ sự sai lầm của chính chúng ta, mà ăn năn hối cải ngày đêm lo tu học, quy gia vô cùng, mà thấy rõ thể xác này không phải của ta, thể xác là cấu trúc của siêu nhiên mà có đang đánh thức tâm thức của chúng ta, nó tạo ra tham sân si hỉ nộ ái ố nghi dục để quản lý tâm thức và xây dựng tâm thức. Nếu tìm ra hạt Mô Ni Châu thì phải hiểu cái điểm này để thấy rõ những sai kia. Nếu tìm ra phần hồn cũng phải hiểu rõ trung tâm sinh lực này để thấy rõ cái trường gia chân tư của mọi người khác. Nếu chúng ta không bỏ công để tìm cái sự thanh tịnh này, thì chúng ta không bao giờ có đi lạc được mà thôi. Dùng lý thuyết của đôi môn trình nào mới đạt học. Nói thì hay, hành thì dở, thì làm sao làm? Cho nên phải đòi hỏi một kỳ công của hành. Ban đầu thì khó, nhưng mà hành rồi quen, có gì đâu khó. mỗi ngày vẫn làm nhiều hòa với tất cả. Thì chúng ta nhỏ bé, chúng ta cần học nhiều lắm, đâu cũng đàn anh đàn chị năng dạy chúng ta. Rồi chúng ta phải làm, chúng ta mới đi đến đấy. Càng tiến tâm, chúng ta tìm ra, tham pha ra cái quyền vi của trời Phật, tinh vi vô cùng trong trật tự cả không. Nếu chúng ta không hành thiện, làm sao chúng ta tham pha ra cái bí mật đó? Bí mật khoa học quyền bí Phật Pháp ở trong ta ẩn tàng. Chỉ có nhẫn hòa mới hiện ra. Khoa học hiện đại vật chất cũng vậy, nhẫn hòa mới lập lại cái chặt rồi, đem cái trí thức công hiến quảng đại. Ngày hôm nay các bạn thấy đường đi tọt cấm đêm lập lại chặt cho mọi người. Quyền bí trên kia có trật tự không? Càng tinh vi hơn, màu chóng hơn, càng thanh thoát hơn. Làm sao để thấy, làm sao để đạt? Như chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy chúng ta đủ cơ giới, đủ khả năng trong nội thức, mà không trở về với chánh giác thì làm sao thấy được cái sự nguyên diệu đó? Cho nên chúng ta nhìn ngẫm thấy rõ sự sống hiện tại, tại sao chúng ta sống. Bịt đâu mũi là cái chết, hơi thở từ đâu mà nó đến dồn dập như thế nào? Và triền miên năm này chúng ta nói không yên cho tôi, nhưng mà tôi đã hưởng sự thanh nhẹ, tôi không hòa với thanh nhẹ thì tôi không biết cái ngày tôi sẽ không được. Khi tôi không biết cái ngày tôi sẽ không được hưởng nữa thì tôi mới liều lĩnh làm sai nhiều hơn là làm đúng. Còn tôi biết là tôi đang ở trong cái chỗ ân độ của Thượng Đế và tôi hưởng đến vô cùng nếu tôi chịu hòa với sự thanh nhẹ, tận hưởng sự thanh nhẹ lúc nào tôi cũng có trong tâm thức của tôi. Tôi không còn bị giết, không còn bị đau khổ nữa. Đau khổ là gì? Là thiếu hòa thành khổ, kẹt không thấm thành khổ. Mà thấm rồi nó có khổ. Các bạn nhiều khi cũng bệnh, cái bệnh cảm thôi, cái phổi nghẹt chút thì các bạn cảm thấy khổ, ho hen đủ thứ, không có gì yên ổn hết, chỉ có một chút xíu thôi. Còn cái tâm bệnh nó nặng gấp triệu lần, làm sao giải quyết đây? Nếu các bạn không trì trì những cái thức hòa đồng thì làm sao nó trị xong cái tâm bệnh này? Cái tâm bệnh là không chịu hòa đồng nó mới gây tâm bệnh. Mà chúng ta hòa đồng, hòa là một, anh em là một, đồng một hơi thở, đồng một nhịp thở, đồng một lễ sống thì có gì khó đâu, không kẹt nữa. Chúng ta thấy dư ăn dư mặt vui hòa và cảm động xây dựng cái vô cùng này. Cho nên khi thấy và thấy chúng ta là có cơ hội và tìm chiều sâu trong đó và xây dựng khả năng sẵn có của chúng ta, tránh sự lợi dụng bất chấp của mọi cá nhân mà có một ngày nào sẽ rơi vào hố sâu không hay. Chúng ta tự túc, tự tu, tự tiến là quan trọng. Cho nên cái thực hành là quý. Bây giờ chúng ta ra đây trong đang sống trong xã hội loài người mang đều là trong sự thực hành. mới đạt kết quả. Trường học mặc như lắm, chiêu viên càng ngày càng càng ngày, xã hội càng ngày càng tốt, càng phát triển. Sự đoàn kết càng phong phú hơn, càng cởi mở hơn. Cho nên chúng ta tu một giai đoạn khép mình để tiêu chiều sâu sẵn có của chúng ta, nhìn hậu chúng ta công hiến bản thân chúng ta trong này. Tình hôm nay là buổi chân thiện, mọi người cố gắng gom điện hòa trong những nhớ cầu xuất hồn hòa ái tương thân trong mọi sự anh nhà càng khổ. Chúng ta đang sống trong thâm thí liên hệ cả càng khổ huynh đệ tư mạng chúng ta là một, giữ tâm thanh tịnh tiên thương. Trong giây phút chung thiền cục tôi hay là vắng tôi cũng vậy, các bạn nên giữ phần thanh tịnh, không nên bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh. Ở thế gian người phỉnh ngực khỏi thiên liên, thiên liên phỉnh thiên liên cũng có. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng rốt cuộc là khả năng chính ta khai triển cho ta, không còn sự mắc bảo và nhờ đỡ nữa. Vì đã thấy rõ con đường đi rồi thì phải tự đi, không nên lệ thuộc. Dù nghe bất cứ gì cũng bỏ ngoài tai, vì khả năng tôi chưa có, chưa đủ sức để đảm đương. Bây giờ có phong chức gì, có cho chức gì thì tôi cũng không có gian lận, vì tôi chưa có khả năng. Biết được điều này thì dễ tu hơn, giữ mình thanh tịnh và phải xây dựng một kỳ công thực hành thì mới không bị ngoại xâm. Còn càng ngày càng yếu hèn lệ thuộc, nên tôi bỏ thế gian nhưng mà tôi thích chức thiên đàng, chức Phật, chức tiên, đó là một con đường đi tới chỗ thất bại không phải thành công, động chứ không phải tỉnh. Cho nên các bạn càng tu càng ý thức rõ. Tôi đã nói rằng lúc ban đầu các bạn chưa tu, chưa thanh tịnh, mà các bạn bỏ công tu rồi, các bạn thấy đây tôi đã làm cho tôi. Cho nên phải hiểu rõ điều này, chúng ta không bị phật. Nhiều người muốn mong tôi lên được làm chiếc này chiếc nọ là bị kẹt mà thôi, cương quyết giữ thanh tịnh để đi thì tất cả trời Phật và cảm động chư tiên chư Phật sẽ chứng minh và giảng giải cho tâm tư của chúng ta được yên hơn và không có bị nhãn ở bất cứ nơi nào. Cho nên cái phương pháp thực chỉ cho các bạn soi hồn phát đông thiền định khư trực thư thanh, chỉ cho các bạn mở thức hòa đồng ý dụng trí ý tu luyện để niệm Phật cũng chỉ rõ ràng. Nhưng các bạn thực hành nhiều khi còn ham, còn tham có địa vị cõi thiên liên là tạo chậm bước cho chính phật học mà thôi. Cho nên chúng ta phải gọt vì không, trở về không vô hình vô tướng mới là thật người tu. Cho nên không có nên lãnh chức vị gì tại thế và kể cả cõi trên thì mới có cơ hội nhập niết bàn. Ông Phật không có chức, ông Thổ Thần có chức cũng như cảnh sát, nó có quyền
nhưng mà quyền đó giới hạn, không có được thanh nhàn như một thanh nhàn như một vị Phật. Vị Phật không có quyền nhưng mà được thanh nhàn. Đó, chúng ta hiểu cái này, chúng ta muốn trở về với sự thanh nhẹ thanh nhàn thì chúng ta phải thực hành cho kỳ được. Còn nếu chúng ta lãnh chức vụ thì cả ngàn năm khó tự, lãnh thì dễ mà tự thì khó. Các bạn phải lưu ý điều này trong cái lề lối thực hành trường giác, và không nên tự phỉnh mình nữa, tự gạt mình nữa. Thức tâm không cho ta là cao hơn, ta mới chịu học và chịu tiên. Thành ra, cảm ơn.